chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023.
Hơn 68 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini.
Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ trao lệnh xây dựng 4 công trình kè chống sạt lở khẩn cấp trên địa bàn huyện Thới Lai.
Vốn dây tín dụng chính sách xã hội được xem là một kênh vốn ưu đãi hỗ trợ thiết thực cho các hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế. 20 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy đã tạo mọi điều kiện giúp các chị em tiếp cận nguồn vốn này để tăng gia sản xuất phát triển kinh tế.
3 người chết do bạch hầu, Bộ Y tế ra công văn khẩn.
Trong phần tin thế giới, biến đổi khí hậu và xung đột cản trở nỗ lực phòng bệnh truyền nhiễm.
Kế hoạch giải quyết tình trạng khẩn cấp vấn đề người di cư.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức.
Dự diễn đàn có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước.
Với quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và nhận thức, động lực bắt nguồn từ đổi mới sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để cùng nhau chiến thắng cùng có lợi trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro, chia sẻ.
Hưởng ứng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có các cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, mong muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.
Quan Thế tử Nhật Bản Akishino và Công Nương sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 20 đến 25 tháng 9.
Chuyến thăm Việt Nam của Quan Thế tử Nhật Bản Akishino và Công Nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.
Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện với mức độ tin cậy chính trị cao, giao lưu tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Đây là hoạt động thường niên của Quốc hội, diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức với khoảng 400 đại biểu tham dự trực tiếp. Ngoài điểm cầu chính ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện, trường đại học, diễn giả, nhà khoa học.
Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nền kinh tế lớn trong đó có các đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái. diễn đàn sẽ tập trung trao đổi đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023. Nhận diện các nút thắt rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào đầu ra, đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng của nền kinh tế. Tiếp tục chương trình là phần tin địa phương. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Đảng bộ Quân sự huyện Cờ Đỏ, huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức lễ trao quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn A, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ.
Thay mặt huyện ủy Cờ Đỏ, đồng chí Quỳnh 11 đã trao tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn A và xem đây là niềm vinh dự lớn đối với toàn Đảng bộ đã có những đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của đơn vị địa phương. Ghi nhận sự đóng góp sức lực và trí tuệ của đồng chí, đồng viên đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.
Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó chuẩn y đồng chí Dương Văn Thanh Bình, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện, giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn y đồng chí Dương Văn Thanh Bình, phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện vào ủy ban kiểm tra Đảng ủy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Quận ủy Thốt Nốt vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt đến 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận ủy Thốt Nốt.
Theo đó, các tiêu chí xây dựng chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, xây dựng chi bộ đảng bộ đoàn kết kỷ luật tốt, xây dựng cán bộ đảng viên tốt. Quận ủy chọn 10 chi đảng bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo và đăng ký ban tổ chức thành ủy. Đảng ủy cơ sở chọn 12 chi bộ trực thuộc thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt.
Quận ủy yêu cầu việc xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt phải bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, thành ủy, quận ủy, phù hợp với tình hình thực tế của các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ quận và được thực hiện trong năm 2024. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ vừa trao lệnh xây dựng 4 công trình kè chống sạt lở khẩn cấp trên địa bàn huyện Thới Lai.
Đó là 3 công trình kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ trái sông Ô Môn thuộc ấp Thới Khánh, Thới Khánh A và Thới Bình A2, xã Thới Thành, huyện Thới Lai và 1 công trình sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Ô Môn thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thành, huyện Thới Lai với chiều dài trên 220m, với tổng mức đầu tư, vốn đầu tư trên 25 tỷ 600 triệu đồng. Đây là 4 trong 5 điểm sạt lở xảy ra trên sông Ô Môn, đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai từ đầu năm đến nay.
Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng đã xây dựng nghiệm thu và bàn giao đối với công trình kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Ô Môn, đoạn trước cơ sở chế biến lương thực Quân đoàn 4 thuộc ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Thưa quý vị, khu vực Hồ Sáng Thổi thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều là một trong các vị trí ngập sâu khi có mưa bão triều cường. Ngoài việc nước tràn bờ hồ thì những tuyến đường xung quanh cũng bị ngập, việc đi lại khó khăn và không an toàn. Để khắc phục tình trạng này thì Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã bố trí 2 tổ công nhân vận hành hệ thống van ngăn triều và cửa xả trong khu vực hồ.
Các tổ này sẽ có mặt khi trời mưa hay triều cường để vận hành hệ thống van ngăn nước, không để tràn bờ hồ và ngập các tuyến đường. Khu vực hồ Sáng Thổi được lắp đặt 4 van ngăn triều trong lòng hồ. Do trước đây việc lắp đặt là thủ công nên công nhân phải sử dụng tay để mở đóng nắp van. Ngoài ra, hệ thống cống tại khu vực bờ hồ và trên các tuyến đường xung quanh đều khẩn trương nạo vét, thay nắp cống bằng vật liệu composite để rút nước nhanh.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm, vốn ngân sách nhà nước.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định, nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả công văn số 7276 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác lập phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm, vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời phát huy các mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời các mặt còn tồn tại hạn chế. Quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đơn vị chức năng xem xét hỗ trợ thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện công văn số 7276 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền báo cáo về bộ ngành trung ương theo quy định.
Hôm qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị thảo luận lấy phiếu đề nghị công nhận xã Đông Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Đến nay, xã Đông Hiệp đã hoàn thành đầy đủ thủ tục đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 theo quy định. Địa phương đã đạt được 4 nội dung quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu bao gồm đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người, mô hình app thông minh và 8 lĩnh vực. Trong đó, địa phương chọn lĩnh vực số 1 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là lĩnh vực nổi trội đạt 100%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt nhưng chưa bền vững là chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, chỉ tiêu về chuyển đổi số và chỉ tiêu về an ninh trật tự.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ đề nghị các phòng ban chuyên môn tiếp tục hỗ trợ xã Đông Hiệp hoàn thành và nâng chất các tiêu chí do từng ngành phụ trách, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng xã Đông Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Sáng nay tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 4, vụ công tác dân tộc địa phương, Ủy ban Dân tộc, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và quận Ô Môn tổ chức hội thảo giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.200.000 người dân tộc Khmer, chiếm 6,7% dân số, có trên 220 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số ở 9 trên 13 tỉnh thành phố. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và bà con dân tộc Khmer luôn ra sức bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống dân tộc Khmer. Việc phát triển sinh kế, cải thiện đời sống của người dân cùng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc đang được giữ gìn và phát huy.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định được nhìn nhận nêu lên tại hội thảo, như cơ sở vật chất, giáo viên phục vụ cho công tác dạy chữ Khmer còn thiếu, công tác tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức, tự lực tự cường, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất trong đồng bào dân tộc Khmer có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Các tham luận và ý kiến trình bày chia sẻ xoay quanh nội dung về phát huy vai trò của Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer trong nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy việc dạy và học chữ Khmer, vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch, thực trạng giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần và kinh nghiệm thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc Khmer.
Thưa quý vị, vốn vay tín dụng chính sách xã hội được xem là một kênh vốn ưu đãi lãi suất thấp, hỗ trợ thiết thực cho các hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế. 20 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy đã tạo mọi điều kiện giúp cho các chị em phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tăng gia sản xuất phát triển kinh tế. Qua đó giúp cho chị em hội viên phụ nữ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kiều Nương.
Tổ vay vốn và tiết kiệm khu vực Thế Ninh, phường Thế An Đông hiện đang quản lý 116 hộ vay vốn là hội viên phụ nữ với các chương trình như học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm với tổng dư nợ trên 5.600.000.000 đồng. Qua nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp các chị em phụ nữ giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống. Công tác hỗ trợ vốn vay được thực hiện đúng quy trình, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Bà Nguyễn Thị Đố, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khu vực Thế Ninh, phường Thế An Đông chia sẻ.
Thời gian qua thì đa phần các anh chị em trong hộ vay đều thực hiện tốt cái nguồn vốn đã vay, sử dụng vốn đúng mục đích và đóng lời đóng lãi cũng như là gửi tiết kiệm cũng khá tốt. Cái nguồn vốn gửi tiết kiệm của tổ hàng tháng khoảng 5-7 triệu đồng.
Bà Trần Thị Mỹ Hem, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế An Đông cho biết thêm.
Căn cứ vào hợp đồng ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế An Đông thì trong đó là có quản lý nguồn vốn vay cũng như là tạo điều kiện cho các hộ vay, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Thế An Đông tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì hiện tại là Hội Phụ nữ phường quản lý 11 tổ thì với hơn 500 thành viên vay vốn và dư nợ là trên 23 tỷ đồng. Thì thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đối với góc độ của hội đoàn thể là quản lý nguồn vốn vay và kiểm tra sử dụng vốn đối với các hộ vay thì cơ bản là các hộ sử dụng vốn vay đều đúng mục đích và đạt hiệu quả.
Nhờ Hội Phụ Nữ Phường hỗ trợ, bà Trịnh Thị Nương, hội viên Hội Phụ Nữ Phường Trà An, để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội quận để phát triển kinh tế. Bà Nương vay tín chấp 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm hơn 8 năm qua. Từ nguồn vốn này, bà Nương mua ít bóng đèn, ít ống nước về bán. Nhờ ăn nên làm ra, giờ đây gia đình bà mở được cửa hàng bán đồ gia dụng, điện nước, thu nhập khá ổn định. Bà Nương nói thêm.
Tôi làm bộ đội người hưu. Ngày trước thì không biết buôn bán gì hết trơn, mà hai vợ chồng sống bằng đồng lương không á, thì cái vốn liếng nó không có. Khi về hưu ở địa phương thì tham gia công tác hội phụ nữ ở phường á, thì có cái mấy chị đến tư vấn cho mình vay vốn, thì cũng nhờ nguồn vốn của bên hội phụ nữ hỗ trợ, cái lãi suất nó cũng ưu đãi nên là cũng không phải nặng về vấn đề vốn liếng, nên là tôi buôn bán cũng được ngày càng phát triển.
Phát huy vai trò của tổ chức hội, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy đã giúp nhiều chị em phụ nữ giải quyết bài toán thiếu vốn. Hàng năm các hội Liên hiệp Phụ nữ quận đều tổ chức tuyên truyền các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả đến toàn thể hội viên, tiến hành khảo sát lập danh sách các trường hợp chị em phụ nữ có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất chăn nuôi. Từ các biện pháp hỗ trợ, các hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã giới thiệu cho gần 2.900 hội viên phụ nữ vay làm kinh tế, trang trải khó khăn cho gia đình, mua trang thiết bị phục vụ học tập cho con với tổng số tiền trên 124 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để đồng vốn thực sự có ích, sử dụng đúng mục đích, hàng tháng các cấp hội đều tiến hành kiểm tra giám sát hệ thống sổ sách theo dõi quản lý vốn vay, kiểm tra việc sử dụng vốn của các gia đình thành viên vay vốn. Nhờ vậy mà nguồn tín dụng chính sách nhận ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Bình Thủy mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy cho biết.
Thông qua công tác vay vốn đã góp phần thu hút đông đảo hội viên mới tham gia vào tổ chức hội, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Từ nguồn vốn vay đã giúp chị em thực hiện có hiệu quả các cái mô hình kinh tế như là mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, mô hình tổ hợp tác làm khô cá lóc, tổ hợp tác mai gia công, tổ hợp tác trồng hoa kiểng, mô hình nuôi bồ câu, mô hình nuôi bò sữa, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận.
Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện thúc đẩy nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo, hăng hái tham gia lao động sản xuất, tham gia các hoạt động của hội. 20 năm qua, các cấp hội đã giúp trên 1.416 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Đây là đòn bẩy giúp cho hội viên phụ nữ trên địa bàn quận tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, phóng viên Ngọc Hoa cho hay, nhằm tạo điều kiện cho chị em nhàn rỗi có việc làm ổn định tại nhà, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Long, quận Ô Môn cũng đã liên kết với một số cơ sở đan lúa để nhận hàng về may gia công. Nhờ nghề này mà nhiều chị em có việc làm quanh năm.
Ngoài những người hết tuổi lao động, trẻ em cũng có thể tranh thủ thời gian làm các công đoạn đơn giản, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Bà Trần Thị Cẩm Hường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Long cho biết.
Phường Thế Long cũng có một cái mô hình là cái tổ liên kết đan lưới đan lú ở khu vực Gạch Sung và Thới Hòa 2. Mỗi một cái khu vực đó thì có một chị chi hội trưởng ở khu vực sẽ nhận lưới về giao lại cho các chị ở trong khu vực của mình để mà làm. Thu nhập của các chị cũng rất là ổn định. Trong thời gian gần đây thì hầu như là làm được suốt năm. Cái thu nhập bình quân thì cũng tùy theo cái chị mà mình nhận cái khâu. Nó tận dụng được cái thời gian nhàn rỗi là một. Thứ hai nữa là trẻ em hay người lớn tuổi vẫn làm được những cái khâu đó thì cái thu nhập bình quân nếu như làm những cái khâu đơn giản á, thì một ngày các chị có thể làm được từ 100 đến 120 nếu như mình làm được nhiều. Thì ngoài cái mô hình tổ liên kết đó thì cũng có một số chị ở các khu vực không phải riêng về Thới Hòa 2 và Gạch Sung mà có khu vực như là Bắc Giàng, Gạch Chanh, hầu như là tất cả các khu vực trên địa bàn phường luôn là cũng có các chị em phụ nữ mình có phương tiện tự đến cơ sở mà làm lưới làm lú nhận hàng về để gia công may tại nhà.
Để hoàn thành một cây lúa phải trải qua 10 công đoạn, hầu hết làm thủ công. Tùy công đoạn ráp lúa, tiền công là 10.000 đồng đến 30.000 đồng một bó. Trung bình mỗi tháng thu nhập từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng một người. Điển hình bà Phạm Thị Tám, khu vực Trà Xuân, phường Thế Long. Năm nay 74 tuổi, đã có 8 năm gắn bó với nghề làm lúa, giúp gia đình bà có tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe, không cần vốn đầu tư. Trung bình mỗi ngày bà kiếm tầm từ 30 đến 50 ngàn đồng từ công đoạn ráp túi lúa. Nhờ có nguồn thu nhập từ nghề này mà cuộc sống gia đình thoải mái hơn, bà Tám nói.
Này lớn tuổi rồi mà cái này ngày cũng được mười mấy 20 ngàn, cũng có tiền mua nước đá đồ uống, thì dừng nhà nấu cơm cũng ngày kiếm được 20 bó 20 ngàn, khỏe không có mệt không không nặng nề lạnh là.
Chị Quỳnh Hoàng Phượng ngụ khu vực Thới Sương cho biết con còn nhỏ nên tranh thủ thời gian nhàn rỗi vừa làm vừa đưa con đi học, đặc biệt nghề đăng lú làm tại nhà không tốn chi phí, không áp lực, còn có thời gian gần gũi chăm sóc gia đình. Nghề này có hàng làm quanh năm, thu nhập ổn định, giúp chị trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Chị bày tỏ.
Cũng như đưa con đi học, rồi cơm nước cho chồng con. Cái đó là cái này là mình may hôm cho mấy người ta làm lú. Cái gì cũng của người ta chứ, chỉ mình có sức công thôi. Sức công mình may thôi. Cũng như ngày thường hay là cũng như không có đưa con công chuyện gì hết là khoảng chừng 20 bó được. Còn đưa con đi học hiện ngày có 10 bó à. Cũng có đồng ra đồng vô. Gì cũng tạm được đi, tạm sống được cũng được đi. Mình có con nhỏ, mình đâu có đi làm công ty, không chạnh gì được đâu.
Chị Phạm Thị Thanh Tuyền đã gắn bó với nghề trên 10 năm. Đại diện tổ đăng lú khu vực Trà Sung, phường Thế Long, mỗi ngày chị đi thu gom hàng để giao lại cho các cơ sở tiềm lưới ở làng nghề Thơm Trơm của quận Thốt Nốt và lấy hàng về phân phát lại cho các chị xung quanh sớm làm. Chị cho biết.
Nên nói chung mà mình làm cái này á, là mình vừa thoải mái nè, vừa ở nhà mình làm có tiền vô nè, vừa ở nhà mà vừa giữ con cái nè, cơm nước nè, nhà cửa nè. Bởi vậy như vòng vòng như mấy người ta có con nhỏ rồi ta đâu có đi làm được, mình lãnh về giao cho người ta cho ta mặn cho có tiền được. Mặn quanh năm suốt tháng luôn. Rồi cái ta mặn ngày sáng ta đem lại rồi mình giao chảnh thì cái chảnh cho mình lấy mình đem về mình giao lại ta.
Có thể thấy nghề đăng lú đang ngày càng khởi sắc, giải quyết nhiều lao động địa phương có công ăn việc làm tại nhà quanh năm. Tuy sản xuất quanh năm, nhưng mùa nước nổi về khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm làng nghề hoạt động mạnh nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội thì đến 17 giờ ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, các cơ quan tổ chức cá nhân doanh nghiệp các địa phương đã ủng hộ hơn 68 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ.
Hiện công tác hỗ trợ các nạn nhân được quận và phường thực hiện khẩn trương. Đến nay đã hỗ trợ bằng tiền mặt 7 tỷ 446 triệu 800 ngàn đồng. Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách đối với mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 3 triệu đồng. Quận đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ cho 44 trường hợp tử vong, 22 triệu đồng một trường hợp. Hỗ trợ cho 42 người bị thương, mỗi người là 4 triệu 400 ngàn đồng. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình hỗ trợ 142 trường hợp, mỗi trường hợp là 40 triệu đồng.
Theo ghi nhận, hiện không ít chung cư cao tầng ở Hà Nội đã và đang quy hoạch lại khu vực sạc xe điện dưới tầng hầm. Công tác kiểm soát được tiến hành chặt chẽ và bài bản hơn để giảm thiểu tối đa những sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất ngờ.
Tại nhiều chung cư cao tầng, khu vực để xe điện được tách riêng, giữ khoảng cách với xe xăng, đồng thời bổ sung thêm nhiều biện pháp an toàn. Điển hình như toàn bộ khu vực dành cho hơn 50 xe điện tại một chung cư trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, được sắp xếp đặt ngay gần lối vào hầm, có bảo vệ trông coi 24/24 giờ, có camera quan sát. Ngoài ra, chung cư còn trang bị thêm các bình cứu hỏa, thậm chí đặt thêm một bể cát để phục vụ chữa cháy ngay gần khu vực xe điện.
Hay là tại cụm chung cư HH2 FGHKL, ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban quản lý cụm chung cư phường Yên Nghĩa cho biết, ban quản lý thông báo và khuyến cáo thời gian sạc xe điện là từ 7 giờ đến 23 giờ. Sau 23 giờ thì ban quản lý sẽ tắt app riêng cấp cho nguồn sạc và sẽ không sử dụng được nữa. Trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, trước tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại một số tỉnh như là Hà Giang và Điện Biên, với 3 ca tử vong, thì ngày hôm qua 18 tháng 9, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly điều trị kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong.
Theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly điều trị sớm, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Đồng thời các đơn vị rà soát quy trình trang thiết bị thuốc vật tư theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc cách ly thu dung điều trị người bệnh bạch hầu theo quy định, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong, bảo đảm công tác phòng chống lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh.
Triển khai cho người tiếp xúc uống thuốc kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn, tăng cường truyền thông trong bệnh viện để cho người bệnh, người nhà người bệnh biết được các dấu hiệu của bệnh để đi khám sớm và nắm được các biện pháp phòng bệnh.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, hiện tỉnh có 46 người nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu đang được theo dõi. Có 9 ca bệnh được xác định mắc bệnh bạch hầu, và đã có 1 ca tử vong. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên cũng ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh bạch hầu.
Tin tức từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua thành phố đã ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8.
Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc đã tăng gần 4 lần. Theo thống kê của Bộ Y tế, tuần qua cả nước ghi nhận 5.180 ca mắc sốt xuất huyết, một trường hợp tử vong tại Hòa Bình. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 81.808 ca mắc, trong đó có 23 bệnh nhân tử vong.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới cho hay trong năm 2023 và 2024, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền.
Dự báo thời gian tới, đặc biệt vào cao điểm mùa mưa, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng chống muỗi đốt, diệt lăng quăng, bọ gậy và đến bệnh viện khi xuất hiện các triệu chứng như là sốt cao, nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 18 tháng 9 đã trình bày kế hoạch hành động 10 điểm để giải quyết tình trạng khẩn cấp về người di cư và chia sẻ gánh nặng với Italy.
Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này đó là thiết lập một cơ chế đoàn kết, thông qua đó các quốc gia châu Âu tiếp nhận người nhập cư đã đến Lampedusa. Ngoài ra, kế hoạch trên cũng bao gồm việc triển khai một chiến dịch hải quân mới của EU ở Địa Trung Hải, hồi hương nhanh hơn những người có yêu cầu tị nạn đã bị từ chối và mở các hành lang nhân đạo an toàn cho những người di cư hợp pháp.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo châu Âu đến Lampedusa diễn ra trong bối cảnh có tới hơn 10.000 người nhập cư mới đến hòn đảo này trong vòng 3 ngày qua. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Italy, từ đầu năm đến nay đã có hơn 127.000 người nhập cư bất hợp pháp đến Italy. Con số này cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm qua, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cảnh báo thành phố Derna của Libya vốn bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng, đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh và có thể gây ra cuộc khủng hoảng thảm khốc thứ hai.
Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cảnh báo 30.000 người lâm vào cảnh vô gia cư, đang rất cần nước sạch, lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản trong bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tả, tiêu chảy, mất nước và suy dinh dưỡng ngày một gia tăng.
Trong những ngày qua, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc bao gồm Quỹ Di động Liên Hiệp Quốc, Cao Quỹ Liên Hiệp Quốc về Người Tị Nạn và Chương trình Lương thực Thế giới đã cử các nhóm có mặt tại Derna và các khu vực lân cận để trợ giúp những người còn sống sót. Thưa quý vị, tình trạng biến đổi khí hậu và xung đột đang cản trở những nỗ lực giải quyết các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây tử vong cao nhất thế giới. Cảnh báo vừa được đưa ra hôm qua của Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét.
Báo cáo cho biết sốt rét đang lan rộng ra cả ở các khu vực có địa hình cao tại châu Phi, nơi trước đây thường quá lạnh nên muỗi mang ký sinh trùng không gây bệnh được. Trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lũ lụt đang khiến dịch vụ y tế quá tải, làm bùng phát bệnh truyền nhiễm.
Tại các nước như Sudan, Afghanistan, hệ thống y tế gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh. Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét cảnh báo những thách thức ngày càng tăng của tình trạng biến đổi khí hậu và xung đột có thể khiến thế giới bỏ lỡ mục tiêu chấm dứt các bệnh AIDS, Lao và Sốt rét vào năm 2030. Thưa quý vị, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận thêm nhiều địa điểm nổi tiếng là di sản thế giới. Những địa danh này được công bố tại phiên họp mở rộng lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO diễn ra vào hôm qua tại Ả Rập Saudi.
UNESCO đã công nhận 56 trạm dừng chân cho khách lữ hành dọc theo các tuyến đường thương mại cổ xưa của Iran là di sản thế giới. UNESCO cho biết đây là những địa điểm có tầm ảnh hưởng và giá trị tiêu biểu nhất trong số các trạm dừng chân cho khách lữ hành tại Iran, thể hiện những phong cách kiến trúc đặc sắc, có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, đặc biệt về vật liệu xây dựng, trải dài hàng ngàn km và được xây dựng trong nhiều thế kỷ. Iran hiện có 27 di tích lịch sử được UNESCO công nhận.
Danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận cũng điền tên di chỉ khảo cổ Tell es-Sultan của người Palestine, nơi chứa đựng nhiều dấu tích hoạt động của con người từ thời tiền sử. Tell es-Sultan nằm ở thung lũng Jordan, gần thành phố Jericho ở bờ Tây. Tại đây thì một khu định cư lâu dài đã xuất hiện vào thiên niên kỷ thứ 9 và tồn tại đến thiên niên kỷ thứ 8 trước công nguyên. Theo UNESCO, Những quá thạch và những bức tượng được tìm thấy tại khu vực này là minh chứng cho các hoạt động tín ngưỡng của con người thời đồ đá sinh sống ở đây.
Ngoài những địa điểm trên, danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận lần này cũng được nối dài dưới rừng chè cổ ở Phổ Nhĩ, Tây Nam Trung Quốc và quần thể bảy cụm lăng mộ Gaya, Tumuli ở Hàn Quốc và nhiều địa danh khác. Cho đến nay, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận khoảng 1.200 địa điểm ở hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ là di sản thế giới.
Đến đây thì 30 phút chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.